43. Tàn tha y bát giới. Giới giấu y bát của người khác. 43.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 58 điều, giá tội, Đại Thừa đồng học. Nhược Tỳ Kheo Ni, tàn Tỳ Kheo Ni nhược bát, nhược y, nhược tọa cụ, châm đồng, tự tàn, giáo nhân tàn, hạ chí hí tiếu, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 58 của giới Tỳ Kheo, thuộc về giá tội, Đại Thừa đồng học. Nếu Tỳ Kheo Ni giấu y bát, tọa cụ, ống kim của Tỳ Kheo Ni khác, tự mình giấu hay bảo người khác giấu, dù dẫn chơi cũng phạm tội ba vật đề. 42.3. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một Phật tử cư sĩ, thỉnh chúng tăng, sáng hôm sau đến nhà mình thọ thực. Ngay trong đêm ấy, người Phật tử này sắm các thức ăn ngon quý. Khi trời vừa tảng sáng, lúc chưa đến giờ thọ thực, thập thất quần Tỳ Kheo đem y bát, tòa cụ, ống kim để một chỗ, qua lại kinh hành, đợi đến giờ thọ thực. Bấy giờ lục quần Tỳ Kheo, chờ khi thập thất quần Tỳ Kheo xoay lưng qua phía khác, lập tức lấy y bát, tọa cụ, ống kim của các vị ấy đem cất giấu nơi khác. Giờ ăn đã đến, thập thất quần Tỳ Kheo tìm mãi không thấy y bát, tọa cụ, ống kim. Lục quần Tỳ Kheo liền ở phía trước chọc ghẹo. Quý Tỳ Kheo khác xét nguyên nhân, biết do lục quần Tỳ Kheo lấy cất giấu. Trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần Tỳ Kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy mà kiết giới này. 43.3. Cụ duyên. Giới này hồi đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là y bát của Tỳ Kheo Ni, có ý làm kinh động người, lấy cất giấu thì phạm. 43.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Tàn Tỳ Kheo Ni nhược bát. Bát có hai thứ, bát làm bằng sắt và bát làm bằng sành. Nhược y, tức là chỉ cho năm y của Tỳ Kheo Ni hoặc là y khác. Nhược tọa cụ, nghĩa là đồ trải để ngồi hay nằm. Châm đồng, tức là đồ đựng kim làm bằng đồng hay sắt hoặc bằng tre, cây, chất dẻo, vân vân để đựng kim. Không được dùng các chất liệu trân báu, không được dùng ngà, xương làm ống đựng kim. Tự tàn, giáo nhân tàn, hạ chí hí tiếu ba vật đề. Nghĩa là cố ý muốn cho người khác bị xúc não nên cất giấu, hoặc là suối bảo người khác cất giấu y bát, vân vân của người. Dù là chơi giỡn mà cất giấu, cũng đều phạm tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần quyển chính thuyết minh, nếu giấu vật của người khác cho đến vật của súc sinh đều phạm tội đột kiết la. Trong luật tăng kỳ quyển 19 thuyết minh, nếu giấu kiện tư và những đồ khác phạm tội việc tỳ ni. Trong tắc bà đa tỳ ni tỳ bà sa quyển 8 thuyết minh, nếu cất giấu tất cả 101 vật đều phạm tội ba vật đề. 43.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 43.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm là những trường hợp biết vật của người ấy vì thương xót mà lấy cất, hoặc vật đó đang để ở chỗ đất trống, bị gió thổi bay, mưa thấm ướt cho nên lấy cất, hoặc chủ nhân của vật đó tánh tình bê bối để y bát, tọa cụ, ống kim bừa bãi vì muốn răn dạy họ nên lấy cất, hoặc là người kia mượn y mặc nhưng không chịu thu gom cất giữ vì sợ mất nên lấy cất, hoặc trường hợp vì y bát này mà xảy ra mạn nạn phạm hạnh nạn cho nên đem cất. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 43.7 Tập giải. Người đệ tử xuất gia của Phật tu hành chí hướng nơi sự thoát ly sinh tử, y theo giới luật thực hành, chuyên tâm thú hướng đến cảnh giới Niết Bàn, đó mới là chánh nghiệp, mới là chân thật tỳ kheo ni. Nếu làm những việc chơi giỡn, cất giấu tài vật của người khác, gây sự lầm lẫn cho người khác, làm cho họ bị xúc não, tổn hại tình bầu bạn, vì đó mà sinh tâm sân hận, oán thù, bị người đời chê bai, lại do sự chơi giỡn, cất giấu đồ vật, sẽ bị tâm buông lung lôi cuốn, bỏ bê sự tu hành chánh nghiệp. Đó là những việc làm vô ích, càng tăng thêm nghiệp sinh tử, thường trôi lăn trong bể khổ, thọ những nỗi đắng cay. Thế cho nên, tỳ kheo ni cầu đạo giải thoát, không nên buông lung, chơi giỡn, đừng não hại người khác. Phải kiên tâm biện đạo, điều phục các căn mà tu hành, giữ gìn oai nghi của mình cho nghiêm chính, hết lòng hộ trì giới cấm, khiến tâm thanh tịnh, thì mọi việc làm đều xong. 44. Chân thật tịnh thí, bất giữ thủ giới. Giới chân thật tịnh thí, không cho mà lấy dùng. 44.1 Giới tướng. Văn giới. Âm: đồng tỳ kheo đệ 59 điều, giá tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tịnh thí tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni y. Hậu bất vấn chủ, thủ trước giả, ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều 59 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni đã đem y tịnh thí cho tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, về sau không hỏi chủ mà tự lấy dùng, thì phạm tội ba vật đề. 44.2 Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo chân thật tịnh thí y cho một vị thân hậu tỳ kheo rồi. Về sau, không hỏi chủ chiếc y, lại tự tiện lấy mặc. Quý tỳ kheo biết chuyện, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng chúng, dùng vô số ngôn từ quở trách lục quần tỳ kheo, rồi vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 44.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là vật của mình, làm pháp chân thật tịnh thí, không nói với chủ, tự tiện lấy thì phạm. 44.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tịnh thí tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni y. Hậu bất vấn chủ, thủ trước giả, ba vật đề. Tỳ kheo, ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Ba y và y khác của tỳ kheo, năm y và y khác của tỳ kheo ni. Mạng y tức là y khác của thức xoa ma na, sa di, sa di ni. Giải thích thức xoa ma na, kisamana, Trung Hoa dịch là chính học nữ, nghĩa là học sáu pháp chính như sau: 1. Không dâm dục, 2. Không trộm cắp, 3. Không sát sinh, 4. Không vọng ngữ, 5. Không uống rượu, 6. Không ăn phi thời. Học sáu pháp trên trong vòng 2 năm để nghiệm thử xem sự tu hành có kiên cố hay không, nghiệm xét có thai hay không, giữ gìn không phạm giới mới được thọ giới cụ túc. Saji, Sramanera hoặc Samanera, Hán dịch là cần sách nam, cầu tịch nam. Ý nghĩa chính là vì mong cầu quả niết bàn viên tịch, là danh từ gọi chung giới nam tử xuất gia, thọ 10 giới: 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không dâm dục, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu, 6. Không đeo tràng hoa thơm, không xoa nước hoa trên thân. 7. Không ca múa hát sướng, không được xem nghe đàn, địch. 8. Không được ngồi trên giường cao rộng lớn. 9. Không được ăn phi thời. Và 10. Không được nắm cầm bảo vật, kim ngân, sinh tượng. Sajini, Sramanerika, hán dịch là cầu tịch nữ. Tiếp vị ngữ Ika biểu thị ý nghĩa nữ, thuộc về nữ tánh, cho nên gọi là Sajini, chỉ những người nữ đã xuất gia thọ 10 giới. Vì chưa thọ giới, nên trước tiên phải y chỉ theo thầy tu hành, rèn luyện cho thuần thục mới có thể thọ giới cụ túc sau này vậy. Cả Sa-di và Sa-di-ni cũng đều mặc y ca-sa hoại sắc và y khác. Có hai loại y tịnh thí. Một, chân thật tịnh thí. Khi bố thí, phải nói, đây là y dư của tôi chưa tác tịnh. Hôm nay vì muốn thanh tịnh bố thí cho trưởng lão để làm pháp chân thật tịnh thí vậy. 2. Triển chuyển tịnh thí. Khi bố thí phải nói, đây là y dư của tôi chưa tác tịnh. Hôm nay vì muốn thanh tịnh nên bố thí cho trưởng lão. Vị tỳ kheo thọ triển chuyển tịnh thí kia nên nói như vậy. Trưởng lão để tâm nghe cho. Trưởng lão có y dư như thế chưa tác tịnh. Hôm nay vì muốn thanh tịnh bố thí cho tôi xin nhận. Nhận rồi nên hỏi rằng, trưởng lão muốn cho ai? Vị tỳ kheo tác pháp triển chuyển nói rằng, bố thí cho tỳ kheo mổ giáp. Vị thọ triển chuyển tịnh thí kia nói rằng, trưởng lão có y dư như thế, chưa tác tịnh. Hôm nay vì muốn thanh tịnh, bố thí cho tôi xin thọ. Thọ rồi, đưa cho tỳ kheo mổ giáp, nói rằng, y này là sở hữu của tỳ kheo mổ giáp. Trưởng lão vì tỳ kheo mổ giáp ấy mà giữ gìn, hộ trì, tùy ý mà dùng. Nếu là văn tịnh thí bát, tọa cụ, ống kim, thuốc dư thì cũng chuẩn theo văn tịnh thí trên. Giới này thuộc về chân thật tịnh thí, nên cần phải hỏi chủ nhân rồi sau mới lấy mặc. Nếu triển chuyển tịnh thí, nói hay không nói, có thể tùy ý lấy mặc. Nếu tỳ kheo ni đã chân thật tịnh thí y, không nói với chủ nhân mà tự tiện lấy mặc, phạm tội ba vật đề. 44.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 44.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu chân thật tịnh thí, nói với chủ nhân trước khi lấy mặc, hoặc là triển chuyển tịnh thí, nói hay không nói, tùy ý lấy mặc thì không phạm. 44.7 Tập giải. Trong kinh dạy, Phật sở ái bố thí cho người cũng sẽ tăng trưởng ân và đức. Sau khi xả thân, sinh thiên đường, quả báo bố thí như thế đó. Nếu thực hành pháp bố thí thanh tịnh, thì tam luân thể không sẽ chứng được quả vô thượng bồ đề. Là tỳ kheo ni cần phải y theo ý nghĩa trong kinh Phật dạy mà thực hành, thì được quả lành. Bố thí tài vật cho người, về sau còn không được sinh tâm hối hận, huống chi sau khi bố thí mà lấy trở lại. Nếu đã bố thí tài vật cho người, vật đó đã thuộc về sở hữu của người. Bất luận là vật gì, chẳng hạn như phòng xá, ruộng nương, vườn tược, đất đai, y phục, ngoạ cụ, thức uống ăn, thuốc men, vân vân, cả đến những vật nhỏ nhít như lá cải, cọng cỏ. Phàm đã hứa cho người rồi thì vật đó đã thuộc sở hữu của người, đâu được dối gạt. Nếu chân thật tịnh thí mà không hỏi chủ nhân, lấy vật đó lại để dùng thì đồng với tội trộm dùng. Sự bố thí như thế tức là bố thí hư dối. Trong Luật Tác Bà Đa quyển 8 thuyết minh, thể của giới này bốn tâm đem y cho người, có tâm giả dối mà cho, vì muốn sai khiến người, khiến cho họ tưởng là của mình. Khi người đó đã tưởng là của họ thì lại đoạt lấy trở lại, phạm tội ba vật đề. Hư cuốn có nghĩa là không chân thật, lời nói không chân thật, bố thí không chân thật, làm cho người sinh phiền não. Tất cả đều không tin, tự mình thành kẻ thất tín, giả dối với người, lừa gạt người, muốn lợi về mình. nhưng trái lại phải mang tội lỗi, không được thanh tịnh, bị thế nhân khinh dễ, thiền lòng xa lánh, không ủng hộ, do nhân duyên ác nghiệp ấy, sau khi xả thân, bị đọa trong tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thọ đau khổ nhiều kiếp. Trong kinh Ngạ Quỷ Báo Ứng thuyết minh, có một con quỷ hỏi tôn giả Mục Liên, trong suốt đời này tôi bị lâm vào cảnh của cải thiếu thốn, ăn mặc rách rưới, chẳng biết tội gì mà bị quả báo như vậy. Tôn giả Mục Liên đáp, lúc ngươi là người, dù ưa bố thí, nhưng sau khi bố thí liền hối hận. Hôm nay bị hoa báo, quả báo chính là sẽ bị đọa vào địa ngục. Đây là trường hợp bố thí rồi, sinh tâm hối hận, còn bị ác báo như vậy. Nếu đã bố thí cho người rồi, mà lấy lại, thì tội ấy càng nặng thêm. Cho nên, tỳ kheo ni cần phải cẩn thận giữ gìn, đừng phạm giới này, mà tự mình phải đọa trong ác thú. 45. Trước tân y bất hoại sắc giới. Giới mặc y mới, không nhuộm hoại sắc. 45.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 60 điều, giá tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, đắc tân y, đương tác tam chủng nhiễm hoại sắc, thành hắc mộc lan. Nhược tỳ kheo ni, đắc tân y, bất tác tam chủng nhiễm hoại sắc, thành hắc mộc lan. Tân y trì giả ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 60 của giới tỳ kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni khi được y mới phải nhuộm bằng cách hợp ba thứ màu sắc là xanh, đen và mộc lan. Nếu tỳ kheo ni được y mới mà không nhuộm theo ba thứ màu sắc xanh, đen, mộc lan để nguyên trạng y mới thì phạm tội ba vật đề. 45.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo mặc y màu trắng du hành trong nhân gian. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê cười, hiềm trách rằng, Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, nhận lấy của người không nhàm chán, bề ngoài tự xưng rằng mình theo chánh pháp, nhưng hôm nay chúng ta trông thấy như thế, thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại mặc y màu trắng rồi lại du hành trong nhân gian? Giống như quốc vương, giống như các đại thần. Quý tỳ kheo nghe được những lời bình phẩm ấy, đem bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng vì các tỳ kheo kiết giới này. 45.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội, là năm y, vật của mình, không nhuộm thành hoại sắc, không có nhân duyên, vội vàng mặc thì phạm. 45.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Đắc tân y. Tân y nghĩa là y mới, tức là vải mới hoặc là mới may, hoặc mới được người khác bố thí. Y tức là năm y và y khác của tỳ kheo ni. Đương tác tam chủng hoại sắc, thanh, hắc, mộc, lan. Thanh ở đây không phải là quá xanh mà thuần màu xanh. Đen thì không được dùng màu thuần đen, mà phải là đen có lẫn màu đất đỏ, vỏ cây thạch lựu đỏ. Mộc lan là tên một loại cây, dùng vỏ cây này nhuộm y, sắc của nó giống như màu đỏ. Nhược tỳ kheo ni đắc tân y, bất tác tam chủng hoại sắc, thanh, hắc, mộc lan, tân y trì giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni được y mới mà không nhuộm theo ba thứ màu xanh, đen, mộc lan, lại dùng đắp mặt y mới này thì phạm tội ba vật đề. Trường hợp nếu có y dày, tức y 2, 3, 4 lớp hoặc là mền nệm, không chịu tác tịnh mà lại cất chứa, thì phạm tội đột kiết la. Nếu là y mỏng, tức y trợ thân, không tác tịnh mà cất chứa, phạm tội đột kiết la. Trường hợp không phải là y như đẩy đựng bát, đẩy đựng dép da, đẩy đựng kim chỉ, thiền đái, dây lưng, mũ, vớ, khăn giữ nhiệt, khăn gói dép da. Nếu không tác tịnh mà cất chứa, phạm tội đột kiết la. Nếu gửi y chưa nhuộm tại nhà bạch y, thì phạm tội đột kiết la. Giải thích, thiền đái, tức là dây sử dụng khi ngồi thiền, quấn quanh bụng, sợ bụng bị lạnh. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh, dùng ba thứ màu điểm tịnh lớn chừng hạt mè, nếu không điểm tịnh, phạm tội ba vật đề. 45.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 45.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu may y màu trắng, nhuộm ba thứ màu xanh, đen, mộc lan, hoặc là y dày đã tác tịnh rồi mới cất chứa, hoặc y mỏng cũng tác tịnh rồi mới cất chứa, hoặc những vật không phải y như đẩy đựng bát, cho đến những vật khác như khăn gói dép da, đều có tác tịnh rồi mới cất chứa, hoặc là y đã nhuộm đem gửi nơi nhà bạch y, hoặc là y phai màu nên nhuộm trở lại thì không phạm. 45.7 Tập giải. Đức Phật chế giới về màu sắc y vật của hàng đệ tử xuất gia, lấy hoại sắc làm chánh. Nếu những màu sắc quá đỏ, quá vàng, quá đen, quá trắng đều không phải là chánh sắc của người xuất gia mặc, tức là chỉ cho những màu thuần sắc như thuần đỏ, thuần vàng, thuần xanh, thuần trắng, thuần hồng, thuần đen. Giải thích, ngày xưa người đời cho màu đen là màu quần áo của sản phụ mặc khi còn nằm trên giường, cho nên nếu y thuần màu đen thì gọi là y của sản phụ, nếu y ngũ điều, y thất điều, đại y, nội y, mền, nệm, vân vân, cần phải nhuộm màu sắc thanh tịnh đúng như pháp quy định, tức là dùng ba màu xanh, đen, mộc lan hợp chung lại mà nhuộm cho thành hoại sắc. Như thế kỳ đắp nội tâm sẽ tịch tịnh. Đời nay đa số dùng màu tro, màu đen nhuộm màu các y vật khác, còn ba y thì thường dùng màu mộc lan. Trong luật nhiếp quyển 6 thuyết minh, có 5 thứ dùng làm màu nhuộm y là gốc cây, da cây, lá cây, hoa, trái. Những màu không đúng pháp cũng có 2 thứ khác nhau. 1. 8 màu chính được đề cập trong bài tụng sau đây. Màu tím, màu hồng, uất kim hương, màu son, màu xanh và hồng phấn, màu vàng, màu tía, 8 màu chính. Bí sô không nên dùng nhuộm y. 2. Hai màu đỏ thắm và đỏ nhạt. Nếu người xuất gia có tâm ưa thích mặc hai màu này, thì tâm không được thanh tịnh, phạm tội ác tác. Tuy nhiên, nếu có thi chủ sinh tâm kính trọng, đem y đại sắc đến bố thí, bí sô nên nhuộm y đó lại thành hoại sắc, thì khi đắp không phạm tội. Phàm khi mặc y phục phải lìa xa ba thứ tâm và sinh 5 thứ tâm. Ba thứ tâm cần xa lìa đó là tâm ưa trang sức tốt đẹp, tâm khinh thường thọ dụng, tâm giả dối mong được tiếng khen. Tâm giả dối mong được tiếng khen là làm ra vẻ mình là người đức hạnh, mặc y cũ rách, muốn cho người khác biết mình là người giữ gìn giới luật nghiêm minh để mong cầu lợi dưỡng. Cả ba thứ tâm trên đều không nên có. Người xuất gia chỉ mong cầu y hoại sắc, vừa giúp cho thân, vừa thuận theo giáo pháp của đấng đại sư, tiến tu thiện phẩm vậy. 5 thứ tâm đó là 1. Biết lượng, nghĩa là lúc thọ dụng y, biết suy nghĩ y mới, y cũ, tùy nghi mà sử dụng, trong khi thọ nhận phải từ từ, chậm rãi mà nhận, tránh làm thương tổn tâm thi chủ, mà về sau cầu xin khó được. 2. Biết thay đổi, nghĩa là không được mặc mãi một chiếc y. Đến khi y bị dơ bẩn, hôi hám, mau rách, nên thay đổi y thường ngày. 3. Biết nghĩ xét, nghĩa là tâm thường suy tư y là thứ thí chủ đem đến và rất khó có. Không phải do sức cực nhọc của mình làm ra, do thí chủ bố thí cho mình nên cần phải có tâm trả ơn, trong khi thọ dụng phải thực hành những điều đúng như pháp, chuyên lo tu tập, đừng làm những việc phi pháp. 4. Biết thời, nghĩa là khi thọ dụng y phải hợp với thời tiết nóng, lạnh, tùy theo phép tắc. Nếu thọ nhận y trái thời tiết thì tự tổn cho mình, cho người khác. Tự tổn cho mình là điều không lợi ích cho thân, tổn cho người khác là làm cho phước của thí chủ không tăng trưởng. 5. Biết số, nghĩa là 13 thứ tư cụ đầy đủ giúp cho thân. Nếu chứa cất nhiều, mong cầu cho nhiều thì tăng trưởng tâm tham, bỏ bê tu chánh nghiệp. 5 thứ tâm trên được tóm tắt trong bài tụng sau. Biết lượng, biết thay đổi, nghĩ xét, biết thời tiết, biết số thọ dụng y, mình, người đều lợi ích. Nếu cần phải giặt y thì tự mình giặt, hoặc bảo môn đồ giặt, hoặc là nhờ cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là người đáng tin giặt. Trong lúc giặt y, cần phải dụng tâm, đừng làm cho y bị tổn hoại. Giặt y có 5 điều lợi ích: trừ hôi hám dơ bẩn, không sinh rận rẹp, thân không bị ngứa ngáy khi đắp, dễ thấm màu nhuộm, có thể thọ dụng lâu. Không giặt y sẽ bị 5 điều hại, ngược lại 5 điều trên. Mặc y nhuộm hoại sắc cũng có 5 điều lợi: thuận theo hình nghi của Phật, xa lìa tâm kiêu mạn, không dính bụi dơ, không sinh rận rẹp, khi đụng chạm có cảm giác mềm nhuyễn, dễ mang theo và giữ gìn. Giặt y quá mạnh tay và quá nhiều lần cũng có 5 điều lỗi: làm cho y mau rách, thọ dụng không mang tính chất kham khổ, thọ dụng nhọc tâm, phiền nhọc vô ích, tức không đáng giặt mà giặt, chướng ngại các thiện phẩm. Mặc y nhuộm nhiều lần cũng có 5 điều lỗi: tự tăng trưởng tâm kiêu mạn, buông lung, khiến người khác sinh tâm tật đố, khiến cho người khác xem thường vì cho là người xuất gia mà chỉ lo việc sửa soạn trang điểm dung nhan hình tướng, khiến cho sự cầu xin gặp nhiều khó nhọc, chướng ngại các thiện phẩm. Nhuộm nhiều lần sẽ làm y mau hư, không bền chắc. Khi nhuộm giặt mà vò hay đập quá mạnh tay cũng có 5 điều lỗi. 4 điều đầu giống như phần trên, điều lỗi thứ 5 là làm cho y mau hư rách, không bền chắc. Do vì Bí Sô Nang Đà trong lúc nhuộm y đập quá mạnh tay, Đức Phật dạy: thọ dụng y không nên đập quá mạnh tay, cũng không nên dùng y cực đẹp. Tuy nhiên, nếu nhận y cực đẹp, màu sắc bắt mắt, từ thí chủ bố thí, thì phải nhuộm thành hoại sắc mới được dùng. Nếu sau khi nhuộm mà vẫn có màu sáng đẹp, thì phải đem ra phơi sương, chà cho mất sắc màu sáng đẹp, hoặc đem ngâm nước cho mất màu rồi mới được dùng. Nếu dùng vật tăng già cũng phải như vậy. Lại trong kinh Tỳ Ni Mẫu quyển 8 thuyết minh: y của các tỳ kheo phai màu, Đức Phật cho dùng 10 thứ màu để nhuộm: 1. Bùn. 2. Da cây bà đà. 3. Da cây đà bà. 4. Cỏ phi. 5. Càng đà. 6. Gốc cây bồ đào. 7. Trái ama lặc. 8. Da cây khư đà. 9. Da cây thi thiết bà sa. 10. Dùng các màu hòa lại để nhuộm. Dùng 10 thứ màu trên để nhuộm. Trong 10 thứ màu này, muốn làm pháp tác tịnh trên y thì nên dùng bùn, dùng màu xanh, dùng màu không đồng. Dùng 3 thứ màu này để làm pháp tác tịnh 3 chấm trên y. Về pháp nhuộm y thanh tịnh, thấy trong luật nhiếp quyển 12 thuyết minh. Nói màu xanh tức là lấy trái ha lê lặc, Trung Hoa dịch là ha tử, nghiền hoặc đập dập ra, hòa với nước thành một hỗn hợp như bùn, đựng trong đồ chứa bằng sắt một đêm. Dùng nước nóng đổ vào thành dung dịch lỏng màu xanh vừa phải, gọi là xích thạch, có thể dùng bùn để nhuộm. Nếu nói màu đỏ, nghĩa là dùng da, gốc, cây, cọng, cành, nhánh, lá, hoa, trái của cây để nhuộm y. Tất cả những màu này hợp lại sẽ thành hoại sắc. lại trong Tam Thiên Oai Nghi quyển thượng thuyết minh về pháp nhuộm y có 5 việc. 1. Nên dùng đồ sạch. 2. Phải nhuộm ở chỗ vắng. 3. Sao phơi y phải chắc chắn. 4. Trong lúc phơi y không được bỏ đi chỗ khác. 5. Phải thường coi sóc cẩn thận. Được y mới hoặc là y mới được, ngoại trừ màu nhuộm thanh tịnh ra, còn phải dùng miếng vải bất tịnh vá vào để tác tịnh. Điều này thấy trong Luật Thập Tụng quyển 15 thuyết minh. Được y tác tịnh rồi nên dùng một miếng vải bất tịnh. Miếng vải màu không đúng pháp vá vào, mai giật lùi lại một điểm để tác tịnh. Nếu mai mũi kim thẳng tới thì mỗi mũi kim đều phải tác tịnh. Nếu tỳ kheo được y nhuộm thanh tịnh, mai mũi kim giật lùi thì đó là thanh tịnh. Nếu dùng phải bất tịnh vá y thì nên nhuộm lại cho cùng với màu thanh tịnh của chúng tăng. Phải nhuộm thành màu hoại sắc theo như pháp quy định. Vải bất tịnh tức là màu sắc của nó không đúng như pháp, dài từ 1 đến 2 thước. Nói vải bất tịnh là vì y đã hư cũ nên phải dùng vải vá vào. Khi vá nên mai giật lùi mũi kim lại. Nếu mai bằng mũi kim đi tới, khi người chủ y qua đời thì nên đem chiếc y mai mũi thẳng tới này cho tăng. Tăng sẽ đem chiếc y ấy cho người chăm sóc bệnh. Trên y dùng 1 điểm, 3 điểm để tác tịnh, vì đây là thuộc về màu sắc bất tịnh. Y thanh tịnh là phải may bằng mũi kim giật lùi. Đấy là việc mà Đức Phật quy định đúng như pháp để chứa dùng. Sở dĩ không được may mũi kim thẳng tới, vì đó là cách may của người đời. Phải may mũi kim giật lùi cho khác với người thế tục. Y phục của người xuất gia cần phải giữ gìn cho sạch sẽ. Nếu rách hư thì nên vá lại. Nếu dơ bẩn thì nên giặt giũ. Không nên mặc đến hư rách, có mùi hôi hám, bị người đời chê bai, nhất là làm trở ngại cho phép vệ sinh, khiến thiện thần xa lánh. Vì thế trong kinh luật dạy, người xuất gia nếu y phục không sạch, phi nhân sẽ quở trách. Y phục không sạch là tướng thánh đạo hoại diệt.